Chương 2 bước ngoặt cuộc đời. Cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới, có thể nói là như vậy. Rời khỏi khu resort êm đềm, tràn ngập khung cảnh thiên nhiên trữ tình, tôi chính thức bắt tay vào công việc mới. Trong vai trò là người thông dịch và biên dịch kỹ thuật, tức dịch tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo an toàn cho dự án khí Nam Côn Sơn. Tuổi trẻ và dự án tầm cỡ quốc gia. Về dự án Nam Côn Sơn lúc này, có thể nói là chia làm hai phần. Phần trên bờ là xây dựng nhà máy xử lý khí sinh cô và nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 cùng với hệ thống đường ống dẫn khí. Phần ngoài khơi bao gồm dàn khai thác khí Lan Tây tại lô 6.1 bể Nam Côn Sơn và một hệ thống đường ống dài 350 km dưới đáy biển truyền khí từ dàn khai thác vào đất liền. Như vậy, tôi là một trong những người đồng hành cùng dự án khí Nam Côn Sơn từ những ngày đầu tiên. Đó quả là những ngày tháng khó quên trong đời. Khi tuổi trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết lại được gắn vào một công việc vô cùng thú vị nhưng cũng đầy thử thách, tôi cảm thấy không gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, điều mà tôi thực sự ghi nhớ và cảm thấy may mắn đó chính là người sếp của tôi, ông Malkhaus. Có thể nói, ông Malkhaus là người thầy đầu tiên của tôi về an toàn lao động, bởi vào thời điểm 1999-2000 thì ở Việt Nam chưa có nhiều trường đại học dạy chuyên ngành về bảo hộ lao động. Nếu có chăng thì chỉ thiên về lý thuyết, không có nhiều kinh nghiệm áp dụng thực tế. Có một thực tế mà tôi quan sát thấy tại thời điểm này, đó là những cá nhân tạo dấu ấn, có uy tín trong lĩnh vực an toàn lao động tại các nhà máy hoặc dự án ở Việt Nam hầu hết đều có xuất thân từ các tập đoàn dầu khí nước ngoài. Chính tư duy về an toàn lao động của người nước ngoài đã mang tới Việt Nam, thực sự khiến thay đổi từ nhận thức đến cách làm, nhưng đó là giai đoạn về sau. Còn lúc này, công việc chính của tôi vẫn là biên dịch tài liệu kỹ thuật, thông dịch cho các chuyên gia nước ngoài tại hiện trường và đào tạo an toàn nội bộ cho nhân viên nhà thầu. Cũng cần phải nhắc rằng dự án Nam Côn Sơn là một dự án khủng, có thời điểm lên tới 50.000 công nhân, làm việc trên một địa bàn rộng 30-40.000 hecta. Khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là với ông Malkhaus thì yếu tố an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, mặc dù là người thông dịch, biên dịch kỹ thuật, nhưng tôi phải thường xuyên đi xuống hiện trường, nhắc nhở, đôn đốc mọi người. Tôi tiếp xúc với những nhóm người khác nhau, quốc tịch khác nhau, văn hóa khác nhau, nhờ đó mà mình có cơ hội va chạm và học hỏi được rất nhiều từ thực tế. Vì sao mà tôi nói vậy? Vì để xây dựng văn hóa an toàn, chúng ta không thể duy ý chí hoặc áp đặt. Văn hóa an toàn phải được dung hòa trong toàn bộ tập thể, ở nhiều vị trí khác nhau. Văn hóa an toàn không chỉ đúng vai, thuộc bài mà phải thực sự nhập vai và vận dụng kiến thức ở mức độ mang tính học thuật cao nhất. Sau 2 năm đi cùng dự án Nam Côn Sơn thì nhóm chúng tôi tiếp tục được mời tham gia xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3. Lúc này tôi không còn làm công việc thông dịch và biên dịch kỹ thuật nữa, mà được đề bạt làm cố vấn an toàn dự án. Thực ra thì đây là một bước chuyển đổi, đi từ kiến thức, lý thuyết sang thực tế. Tôi không chỉ phổ biến mà còn áp dụng để từ đó rút tỉa ra cái gì phù hợp, cái gì không. Như vậy, có thể nói, tôi là người rất có duyên với văn hóa an toàn lao động, hay nói đúng hơn là tôi rất lấy làm hứng thú với vấn đề này, mặc dù chuyên môn ban đầu của tôi chỉ là tiếng Anh. Thế rồi, vào năm 2004, khi nhà máy thép 100% vốn đầu tư nước ngoài BlueScope Việt Nam hoàn thiện, chính thức đi vào hoạt động, thì tôi cũng bước vào vai trò giám đốc an toàn cho nhà máy này sau một năm đảm nhiệm vị trí cố vấn an toàn dự án trong giai đoạn xây dựng nhà máy từ năm 2003. Bài trắc nghiệm đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ ngày khánh thành nhà máy. Chúng tôi đón tiếp cả ngàn khách mời, từ các cơ quan báo chí đến khách hàng, quan chức địa phương và trung ương. Vào dịp đó, tình cờ Thủ tướng Úc John Howard đang công cán tại Việt Nam nên chúng tôi cũng mời ông cùng phu nhân tới dự, cắt băng khánh thành. Phía quan chức Việt Nam có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Nói chung, chúng tôi đón tiếp toàn khách VIP mà tôi là thành viên ban điều phối buổi lễ khánh thành nên cũng khá là bận rộn và vô cùng hồi hộp. Có thể nói, đó là lần đầu tiên chúng tôi đón một đoàn khách VIP đặc biệt quan trọng như vậy. Buổi khánh thành nhà máy, cơ bản chia làm hai phần, phần nghi lễ và phần tham quan nhà máy. Sau khi dự lễ xong, những vị khách có nhu cầu tham quan nhà máy sẽ được các nhân viên tháp tùng. Trước đó, trong thư mời gửi cho quý khách, chúng tôi cũng nêu rõ các yêu cầu về an toàn và hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi tham quan nhà máy. Theo đó, khách tham quan nhà máy phải bận quần dài, giày kín mũi năm. Năm thế nhưng lúc này, có một số khách nữ bận váy lại muốn tham quan nhà máy. Trong đó có phu nhân của Thủ tướng Úc John Howard. Đó là một tình huống không có trong kịch bản. Tình thế cấp bách và phức tạp, tổ an ninh của nhà máy đành phải gọi tôi đến. Khi đến nơi, tôi bắt tay trò chuyện với vợ chồng Thủ tướng Úc, nêu rõ những nguyên tắc về an toàn lao động của nhà máy. tôi lấy làm tiếc khi không thể cho phu nhân thủ tướng John Howard tham quan nhà máy vì đã vi phạm các nguyên tắc an toàn lao động. Nhưng thay vào đó, chúng tôi sẽ đưa bà tham quan các khu hành chính. Rất mong bà hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Lúc này ông John Howard tỏ ra khá vui vẻ. Ông nói với vợ là sẽ đi tham quan nhà máy một mình, rồi về kể cho bà nghe. Hai vợ chồng họ tỏ ra rất biết lắng nghe và chia sẻ. Sự việc đó diễn ra trước mắt rất nhiều quan khách. Có lẽ với nhiều người thì lần đầu tiên họ gặp một tình huống như vậy. Và có lẽ nhiều người thầm nói rằng tại sao tôi không thể linh động, không thể du di. Tại sao phải nguyên tắc, cứng nhắc như vậy? Dù gì thì đây cũng là phu nhân của Thủ tướng Úc cơ mà. Tôi làm như vậy có quá đáng lắm không? Có phá hỏng không khí vui vẻ của buổi lễ khánh thành nhà máy không? Tôi nghĩ ai cũng có quyền suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình. Còn về phía tôi nghĩ mình đã làm đúng trách sự của mình. Xin mọi người hiểu cho rằng, vấn đề an toàn lao động trong nhà máy không loại trừ một ai, không có ai là ngoại lệ. Tai nạn lao động không phải chỉ xảy ra với những công nhân, mà xảy ra với bất kỳ người nào. Không phải công nhân mới mặc đồ bảo hộ lao động, khoác áo phản quang, còn lãnh đạo thì cứ áo sơ mi hay giày cao gót, thậm chí là bận váy tung tăng thoải mái. Nếu chúng ta còn có những suy nghĩ như vậy thì sẽ không có an toàn lao động thực sự. Trở lại câu chuyện trên, tôi trộm nghĩ rằng nếu tôi làm việc cho một công ty nào khác thì nhiều khả năng tôi sẽ bị cho thôi việc vì cả gan dám làm khó dễ phu nhân Thủ tướng Úc đương nhiệm. Nhưng trái lại, tôi được Tổng Giám đốc Blue Scorp Việt Nam Peter Quinson khen ngợi cho hành động này. Qua câu chuyện có thật 100% này, một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng vấn đề an toàn lao động không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, nó đòi hỏi tính minh bạch và sự chính trực. Nó giống như một triết lý sống mà chúng ta phải áp dụng suốt cuộc đời. Tôi đã không đồng ý cho phu nhân của Thủ tướng Úc John Howard đi tham quan nhà máy vì không đáp ứng yêu cầu an toàn. Tôi có cứng nhắc quá không? Hay đây chỉ là lá màu? Nếu ở một công ty khác, nhiều khả năng tôi bị lãnh đạo nạo đầu, thậm chí cho thôi việc. Nhưng ở Blue Scorp điều ấy không xảy ra. Trái lại tôi còn được khen ngợi. Tôi nghĩ đây chính là nơi mà chúng tôi có thể hợp tác tri thức, cùng nhau phát triển,